Thank you. gần gần ba phút lên cao trường hiệu bằng trên thần chăm sông bờ và con sông bằng nghệ đương thiền là phút lên cao trường bố thi hành đúng pháp dư minh hàng nguyên thuộc hành vi không nổi lầm là phút lên cao trường xa lý tâm hiền lãng tự chế công say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lên cao trường biết tuân kính kiêm nhường trí trung và ý hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao trường nhận nhục tấn thương hóa thương hiếp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao trường sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng hô hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xuống chạm biết đời
tâm không đóng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như thế không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam Mô Bức Tha Giá. Con tiến hành thành kính lãnh lễ Sư Tôn Đức Tăng Ni. Hân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai, ngày 17 tháng 6 năm 2013, Phật lịch 2557. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày, giờ Việt Nam 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều và Sydney 1:30 tối đến 3:00 sáng. Kính thưa quý vị, các Phật Pháp Đức Thích Thâm Ma, bài học hôm nay, Kinh Thập Thượng 10 Pháp. 10 Pháp rất khó thể nhập, 10 thánh cư sẽ do Thượng Tọa Tự Thiêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp, lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Đại Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu răng thiện. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh năng giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con xin tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn biết kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, 10 pháp rất khó thể nhập, 10 thánh cư. Thế nào là 10 pháp rất khó thể nhập, 10 thánh cư, này các hiền giả. Ở đây, vị tỳ kheo đoạn trừ 5 chi, đầy đủ 6 chi, 1 hộ trì, thực hiện 4 chi, lại bỏ các giáo điều, đoạn tận các mong cầu, tâm tư không trệ phược, thân thể khinh an, tâm thiện giải thoát, tệ thiền giải thoát. Này các hiền giả, thế nào là vị tỳ kheo đoạn trừ năm chi? Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo đoạn trừ tham dục, đoạn trừ sân, đoạn trừ hôn thụy, hung trầm thụy miên, đoạn trừ trạo hối, đoạn trừ nghi. Này các hiền giả, như vậy là đoạn trừ năm chi. Này các hiền giả, thế nào là vị tỳ kheo đầy đủ sáu chi? Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo mất thế sắc, không có thức ý, không có Phật ý, an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức pháp, không có thức ý, không có Phật ý, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Này các hiền giả, như vậy là vị tỳ kheo đầy đủ sáu chi. Này các hiền giả, thế nào là vị tỳ kheo một hộ trì? Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo thành tựu sự hộ trì về niệm. Này các hiền giả, như vậy là tỳ kheo một, như vậy là vị tỳ kheo một hộ trì. Này các hiền giả, thế nào là vị tỳ kheo có thực hiện bốn y? Này các hiền giả, vị tỳ kheo sau khi suy tư thọ dụng một pháp, sau khi suy tư nhận thọ một pháp, sau khi suy tư đoạn trừ một pháp, và sau khi suy tư tránh xa một pháp. Này các hiền giả, như vậy là vị tỳ kheo thực hiện bốn y. Này các hiền giả, thế nào là vị tỳ kheo lại bỏ các giáo điều? Này các hiền giả, ở đây tất cả những giáo điều thông thường mà các vị sa môn thông thường chủ trương, vị tỳ kheo đều loại bỏ, phóng xả. Này các hiền giả, như vậy gọi là tỳ kheo loại bỏ các giáo điều. Này các hiền giả, thế nào là vị tỳ kheo đoạn tận các mong cầu? Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo đoạn trừ các mong cầu về dục vọng, đoạn trừ các mong cầu về hiện hữu, làm cho an tịnh các mong cầu về phạm hạnh. Này các hiền giả, như vậy là tỳ kheo đoạn tận các mong cầu. Này các hiền giả, thế nào là vị tỳ kheo tâm tư không trễ phược? Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo đoạn trừ các tâm tư dục vọng, đoạn trừ các tâm tư sân hận, đoạn trừ các tâm tư não hại. Này các hiền giả, như vậy là vị tỳ kheo tâm tư không trễ phược. Này các hiền giả, thế nào là vị tỳ kheo thân hành được thinh an? Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo đoạn trừ lạc, đoạn trừ khổ, diệt các hỷ ưu từ trước, chứng và an trú thiền thứ tư, không lạc không khổ, xả niệm thanh tịnh. Này các hiền giả, như vậy vị tỳ kheo thân hành được thinh an. Này các hiền giả, thế nào là vị tỳ kheo tâm thiện giải thoát? Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo tâm giải thoát khỏi tham, tâm giải thoát khỏi sân, tâm giải thoát khỏi si. Này các hiền giả, như vậy vị tỳ kheo tâm thiện giải thoát. Này các hiền giả, thế nào là vị tỳ kheo tuệ thiện giải thoát? Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo biết rằng tham tâm của ta đã được trừ, cắt tận gốc rễ, như cây ta la bị chặt, đi đến chỗ không hiện hữu, không có khả năng sanh khởi trong tương lai. Vì ấy biết rằng sân tâm của ta đã đoạn trừ, cắt tận gốc rễ, như cây ta la bị chặt, đi đến chỗ không hiện hữu, không có khả năng sanh khởi trong tương lai. Vì ấy biết rằng phi tâm của ta đã đoạn trừ, cắt tận gốc rễ, như cây ta la bị chặt, đi đến chỗ không hiện hữu, không có khả năng sanh khởi trong tương lai. Này các hiền giả, như vậy vậy là vị tỳ kheo tuệ thiện giải thoát. Như vậy mười pháp này rất khó thể nhập. Mười pháp này là chân thật như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được Như Lai giác đẳng, giác ngộ chánh đẳng chánh giác. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt: chúng con kính xin thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đại lễ chư Tổ Thượng Sư, đại lễ chư Tôn Đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bài học ngày hôm nay là những danh sách ở trong một danh sách, có thể là danh sách rất là dài. Và đôi khi chúng ta gặp những nhan sắc như vậy thì chúng ta thấy hơi dài. Tuy nhiên có một điều như vậy, chúng tôi biết là có một chuyện là khi một khi một chiếc máy bay mà cất cánh, ví dụ máy bay cất cất cánh thì người ta có những cái gọi là checklist, tức là một loạt những nhan sắc liên quan đến các đồng hồ, về thời tiết, về máy móc mà viên phi công trưởng và phi công phụ phải phải kiểm điểm. Cái sự kiểm điểm toàn bộ như vậy đó, nó đòi hỏi cái nhìn toàn diện. Nó hơi dài một chút nhưng mà nhiều khi nó rất là cần thiết. Ngày hôm nay chúng ta nghe 10 pháp khó có thể tương đẳng. Ở đây thường dùng pháp có thể thể nhập, nhưng mà đúng là chúng ta thường dùng thì khó thì là quán triệt, khó thì quán triệt được, tại vì nó nhiều cái khía cạnh khác nhau. Và hôm nay cũng là một điều thú vị là thượng tọa Tuệ Siêu lại là vị giảng sư của đề tài này. Bây giờ thì xin được thay mặt đại chúng kính thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu Quang Thị bắt đầu cho buổi học ngày hôm nay. Kính cùng kính thượng tọa.
Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Kim Đà. Thân chào quý đạo hữu Phật tử. Xin bạch quý nhà cái chương trình. Hôm nay chúng ta học đến người Pháp có thể nhận Đức Phật Thích Bích Hà Thanh Mạng. Gọi là có thể nhận tức là chúng ta khó hiểu thấu đáo, khó hiểu một cách tường tận. Bởi vì luôn luôn những pháp khó thể nhập từ một chi, một pháp có thể nhập, rồi hai pháp có thể nhập, ba pháp có thể nhập, bốn pháp, năm pháp, sáu pháp, bảy pháp, tám pháp, chín pháp, mười pháp có thể nhập. Ở trong bài kinh Đất Sư Tá, kinh Thập Thượng này, thì những pháp khó thể nhận đó, 55 pháp khó thể nhận đó, được tôn giả Sư Tôn Tá nêu ra những cái đề tài mà Đức Thế Tôn đã thuyết. Mỗi một đề tài như vậy có nhiều cái khí cảnh. Hôm nay người Pháp có thể nhận là chúng ta học về người thánh cư Ariyavasa. Chữ Vasa ở đây chữ Vasa tức là ở hay là trú hay là cư ngụ, và chữ Ariya nghĩa là thánh. Nó có hai nghĩa. Nếu cái nghĩa tính từ thì ở đây nó có nghĩa là cao thượng, chẳng hạn như là những thánh thiện, thì những thánh đó phải là một thánh, và những thánh đó gọi là pháp cao thượng. Thì ở giá cũng có nghĩa là cao thượng. Còn cái nghĩa thứ hai, nghĩa danh từ, thì chữ Ariya ở đây là chỉ cho bậc thánh, tức là người mà đã đạt được thánh kết quả từ tu được vô cho đến a la hán thì như vậy tôi là ai chắc. Cho nên thì thánh cư đó, chúng ta nên xài cho cái nghĩa tỉnh từ thì thánh thì ở đây giả xài nghĩa tỉnh từ là bởi vì trong các chi phần mà được nói đến ở đây có những cái chi phần mà chúng ta thấy dường như không cần phải nói rằng là bậc thánh. Chẳng hạn như khi nói đến vì thì theo loại bỏ các tính giáo điều là bỏ ra ngoài những cái tập tục nghi lễ thuộc tính điều của sa môn và môn phẩm tục bình đẳng thì cái trường hợp này chúng ta đâu cần phải nói là bậc thánh như là tu được quần tu đại hàm anh hàm a la hán theo họ cái điều đó. Bởi vì đối với các ngài tự nhiên là khi mà sơ đạo sơ quả sanh khởi thì các ngài không còn. Cho nên ở đây khi mà nói đến người thánh cư thì chúng ta phải biết rằng người cái pháp túc cao thượng của một vị tỳ kheo, người cái pháp túc cao thượng nên gọi là thánh cư. Người thánh cư này chúng ta cần phải biết rằng là mỗi một điều có thể là năm chi, sáu chi hay bốn chi hay ba chi vân vân là bởi vì ở đây lấy theo cái khía cạnh mà nấu. Ví dụ như cái thánh cư thứ nhất là vị tỳ kheo đoạn từ năm chi phật, khi khổ bệnh chằn gắt quyết bạch ni lô phù là vị tỳ kheo đoạn từ năm chi phật. Đây cũng giống như là một khẩu quyết, chỉ nói những đoạn từ năm chi phần đó là biết rồi. Thì ở đây được giải thích là ngài Sa Đức Tá này giải thích rằng thế nào gọi là vị tỳ kheo đoạn từ năm chi phần. Này các thị giả ở đây vị tỳ kheo đoạn trừ tham dục, dục dục cái này, đoạn trừ sân độc cái, đoạn trừ khôn thị cái, tức là hôn tập thiện nghiên, đoạn trừ trạo báo cái và đoạn trừ và nhi cái. Vị tỳ kheo mà đoạn trừ năm chi phần, năm tức là năm triền cái thì ở đây là thánh cư thứ nhất. Ở trong cuộc sống của chúng ta khi khi nào mà chúng ta chưa có đạt từng được năm cái phát triển đấy thì đời sống của chúng ta đã trở thành quý vị. Hạ liệt. Cho nên ở đây cái pháp thể nhập, khó thể nhập thứ nhất là về theo đoạn từ năm chi phần. Nghe nói như vậy thì chúng ta thấy liên tục phải hiểu đây là năm thiền đại, đoạn từ năm thiền đại. Là một vị thiền kheo mà đoạn từ năm thiền đại vì đó sẽ sống với tâm định tĩnh yêu quý thích nghi và như vậy vị này sẽ đạt được nhiều cái lợi ích thiết quá ở trong cái việc mà tu tập. Còn khi mà tham dục sân hận hôn thị tức là hôn trầm thị miên của ngũ giả dự cạo hối tức là cái sự không tâm hoặc là cái sự dai dứt của tâm hay là và cái sự quỳ nghi thì như vậy hôn trầm cạo hối hôn thị cạo hối quỳ nghi với sân hận trọng tham dục năm cái chi phần đó nó sẽ đưa lại một cái đời sống thấp kém. Cho nên một vị thiền kheo mà sống đoạn trừ được năm thiền đấy thì như vậy được gọi là thánh cư thứ nhất. Thứ hai gọi là vị thiền kheo có đủ sáu chi phần thiết phúc cho lăng giác samana và tô hồ tí tất cả vị này thu thúc sáu căn tức là khi mắt thấy cảnh sắc vị này có chánh niệm tỉnh giác, khi tai nghe tiếng vị này có chánh niệm tỉnh giác, khi ngửi mũi người mũi ngửi mùi vị này có chánh niệm tỉnh giác, khi thân khi ngửi nước vị có chánh niệm tỉnh giác, khi thân va chạm xúc chạm vị này có chánh niệm tỉnh giác và khi ý chí vì vậy nó có chánh niệm tỉnh giác. Khi một vị tỳ kheo sống có cái sự thu thúc sát căn như vậy thì được gọi là vị tỳ kheo khổ đủ sáu chi phần. Cái điều đó cũng khó thể nhận thưa quý vị. Bởi vì ở đây chúng ta cứ suy nghĩ rằng là nếu một người bình thường họ không có mặt họ cũng thấy cảnh sắc tại giữ những vị thân chạm ý nghĩ thì như vậy giữa cái người thấy nghe người nói tục và suy nghĩ cần một vị thiền kheo tu tập thấy nghe người nói được và suy nghĩ thì nó có khác nhau như thế nào. Người kia cũng thấy và vị thiền kheo cũng nhìn thấy, nhưng ở đây tôi nhớ khi mà chúng ta sống thấy nghe người nói được mà không có chánh niệm, không có tỉnh giác thì phiền não nó dựa vào đó để sinh khởi. Trong khi một vị tỳ kheo cũng thấy nghe ngửi liên tục, và vì đâu có chánh niệm tỉnh giác thì thấy khi nghe thì ngửi thì nên dùng tiếp chánh niệm. Thời như vậy thì não không có cơ hội mà phát sanh được. Chính vì vậy cho nên một vị tỳ kheo sống với sự thu thục sống căn gọi là vị tỳ kheo họ ngũ sắc thi Phật. Và thứ ba gọi là vị tỳ kheo chỉ giữ một pháp, gọi là thích khúc kê ca cô vô tỳ. Chữ ê ca cô tức là ê ca a cô, gọi là ê ca cô. Cái điều này là một pháp mà chúng ta gọi là có thể nhập. Là bởi vì nếu mà riêng lẻ từng pháp như vậy chúng ta sẽ hiểu được dễ. Còn ở đây là nấu trên 10 khía cạnh có tất cả là 10 cái pháp môn. Mà 10 pháp môn này thì ở trong đó cũng có chi tiết nói thêm ra, chỉ mới ở cái cạnh thí dụ như người đoạn từ cái gì, đoạn từ năm chi Phật, thành tựu cái gì, thành tựu sáu chi Phật, thu thúc các căn, vân vân. Thì khi mà chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta mới có được một cái đời sống tốt đẹp. Thứ ba là cái chỗ mà gọi là vị tỳ kheo nhìn giữ một pháp ở đây có nghĩa là vị tỳ kheo thành tựu với tâm quyết liệt. Ở đây thì có những pháp phải đoạn trừ, có những pháp phải thành tựu, còn pháp này là pháp phải gìn giữ. Ê ta cô hồ thiết nhìn giữ chỉ có một pháp thôi, đó là chánh niệm. Có một quyển sách của một vị thiền sinh Miến Điện nhẹ viết và được dịch ra gọi là Sức Mạnh Của Chánh Niệm. Ở trong đó ngài trình bày lần thường chúng ta thấy cái chánh niệm phụ thuộc trong các cái thiện pháp, các chủ tánh của thiện pháp. Khi mà chánh niệm đi với cảnh giác thì chúng ta cứ tưởng chừng như là chánh niệm nó phụ họa cho cảnh giác, phụ họa cho trí tuệ. Nhưng mà nhìn thật thì chánh niệm nó rất là quan trọng. Ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là khi chúng ta gìn giữ được một pháp, tức là chúng ta gìn giữ chánh niệm, như vậy nó sẽ đưa lại điều lợi tiên quan. Chứ mình gìn giữ cái pháp môn mà chúng ta đáng thì chúng ta phải gìn giữ những cái pháp môn đó có rất nhiều, nhưng ở đây nó một pháp. Vì thì theo gìn giữ một pháp thì phải trả lời cái câu này là thành tựu của tâm thú niệm. Rồi thứ tư thú niệm cái điều có thể nhập thứ tư là vị tỳ kheo có bốn vị tựa gọi là phích phụ cho tu ra pháp sư đồ hộ trì. Chữ là pháp sư nát, pháp sư nát tức là cái chỗ tựa, cái chỗ nương. Cái chỗ mà đi trước, ví dụ ở trong luật cái Đức Phật này có dạy bốn điểm đại cứu pháp mà hà pháp thì nó bốn cái đại cứu pháp đó là một vị tỳ kheo khi mà những cái điều luật nào Đức Phật ngài chưa có chế định, nhưng mà những điều ấy nếu được thực hành thì sẽ đưa đến cái sự khiển trách của một chút vô vân. Trong trường hợp đó, dù Đức Phật chưa chế định về giới luật đó, nhưng mà luật đó xét thấy rằng là khi mà làm như vậy thì sẽ có cái sự tai hại, không có thích hợp, thì Đức Phật này dạy rằng đây là phải y trước cái chỗ này các vị chư tăng phải từ bỏ. Có những cái điều luật nhỏ nhỏ mà Đức Phật này đã chế định rồi mà đó chế định mà không có sử dụng chung cho tất cả quốc độ. Thì trong trường hợp đó thì tỳ kheo xác thấy rằng những cái điều mà Đức Thế Tôn ngài đã chế định rồi, điều đó nó không có thích đi đến cái mức độ thì cái chỗ đó bỏ qua. Thì đại cứu pháp ở trong luật là cái khác, cứu pháp ở trong bản kinh là cái khác. Thí dụ như ở đây trong bài kinh này nói về một vị tỳ kheo có bốn điểm tựa, có bốn cứu pháp. Thì trong giả Sariputta ngài đã nêu ra bốn điều mà các vị tỳ kheo phải y tứ và trí tuệ, phải y tứ và trí tuệ. Một là suy xét thọ dụng, suy xét khám nhận, suy xét né tránh, suy xét khử trừ. Đây là cái khéo của một vị tu tập. Có những trường hợp mà phải suy xét, đó là cái trường hợp quán tưởng vật dụng khi mà đang dùng xài, quán tưởng y phục vật thực chúng sinh phục trị bệnh. Thì như vậy trước khi thọ dụng bốn món chúng sự này thì phải suy xét và quán tưởng. Thứ hai cũng là cái sự suy xét, nhưng mà cái đó là cái sự suy xét để khám nhận gặp cái hoàn cảnh đấy dịch lòng. Muốn tha được cái hoàn cảnh đó thì bị tỳ kheo phải biết cách suy xét. Suy xét về nhân quả hay là suy xét về cái tính vô thường, khổ, vô ngã, vô vân. Chúng ta một vị tỳ kheo suy xét cái điều đó xong, tức là vị tỳ kheo có thể tha nhẫn được với thời tiết hay tham nhẫn được với lời thì bác mà lý chúng mình. Cho nên cũng là suy xét, nhưng mà suy xét rồi để làm gì? Suy xét để thọ dụng, suy xét để tham nhẫn. Chúng ta sẽ thấy cái chỗ này là tri thức, cũng là cái sự suy xét. Nhưng mà bây giờ cái sự suy xét này để né tránh. Một vị tỳ kheo khi mà đang đi thực ở tại ngã ba ngã tư đường cái chỗ nào mà có nguy hiểm thì chỗ phải né tránh. Ngày xưa khi mà chúng tôi và thử phải lấy đắm ở ngoài Long Thành, tức là lúc mà mới tiếp thu thì ở đây chúng tôi phải đi xa, đi vô cái vùng kinh tế mới, mà mỗi lần mà ở trong mà đi ra đó quý vị gặp những cái con bò thì chúng tôi sợ lắm, bởi vì rất là nguy hiểm. Cứ thấy mình mặc cái bộ y á, mình thấy cái màu đỏ hoặc là màu vàng thì nó sẽ rượt, cho nên trong trường hợp đó là phải né tránh, né tránh đi con đường khác, tức là đừng có để mà đụng chạm với nó, đụng chạm cái nguy hiểm. Cho nên ở đây có những trường hợp mà chúng ta phải suy xét để né tránh. Rồi một cái điều, một cái điểm tựa khác tức là cái sự suy xét để khử trừ có những ác bất thiện pháp mà nó sinh khởi, chúng ta phải suy xét để chúng ta trừ khử những ác bất thiện pháp đó. Thì như vậy chỉ nội bốn cái pháp mà gọi là Chaturra Pasiro, bốn cái pháp y cước, bốn điểm tựa, bốn pháp đó chúng ta áp dụng cho chúng ta tu tập trong đời sống chúng ta cũng đủ rồi thôi. Cho nên một vị tỳ kheo sống, một vị tỳ kheo đó có biết được bốn điểm tựa, tức là trường hợp thọ dụng phải suy xét, trường hợp tham nhẫn cũng suy xét, trường hợp né tránh cũng phải suy xét, trường hợp khử trừ những phiền não cũng phải suy xét. Thì như vậy được xem như là vị tỳ kheo có bốn điểm tựa. Thứ năm, vị tỳ kheo loại bỏ tính giáo gì gọi là phích khu bác đi lắc tất chỉ cách sâu một chiếc, tức là vị tỳ kheo sống không có trên những cái điều mà nó phi lý, vì đó phải bỏ ra ngoài những cái tập tục, những cái nghi lễ thuộc tính điều của các sa môn và la môn phạm tục tình đặc. Nếu mà cuộc sống đời sống của vị tỳ kheo mà được như vậy thì vị tỳ kheo sẽ được an lạc, sẽ tốt đẹp, bởi vì khi vị tỳ kheo sống mà còn chấp thủ những cái nghi lễ, những cái tính điều phi lý thì như vậy ở đây là cái sự thắt kém, chứ không phải là cái sự cao thượng. Cho nên phải từ bỏ, phải loại bỏ một cái điều. Thông thường thì chúng ta có đôi lúc chúng ta hay tin cái này hay tin cái kia, và nếu khi mà chúng ta tin như vậy đó thì có đôi khi nó làm cho chúng ta có cái sự tai hại. Như chẳng hạn chúng ta tin cái ngày giờ hên xui tốt xấu của mình, thì khi mà chúng ta tin như vậy đó thì nó sẽ đưa đến cái sự không tốt đẹp cho chúng ta. Có cái câu chuyện bổn sanh mà Đức Phật dạy kể về do nguyên nhân hiện tại, khi mà các vị tỳ kheo hỏi về cái câu chuyện bổn sanh trong quá khứ thì được rằng là người này không phải người trong hiện tại do tin không đúng, tin vào những cái trách nhiệm cũng không đúng, không hợp lý, cho nên chuyện này ở trong thời quá khứ đã từng mất cái sự lợi, rồi Đức Phật này kể lại trong quá khứ xa xưa có cánh trà đi ra đường kinh, cha mẹ đi cưới vợ cho và họ đi hỏi thăm một vị Bà La Môn có cái khả năng là vì đó sẽ sắp xếp định đặt thời giờ tốt hơn mình. Thì đã định như vậy rồi thì cho bên đàn gái tiếp là sẽ đi bước vô người đó. Nhưng mà rồi thì chắc ý hơn họ đi hỏi vị Bà La Môn cả. Bởi vì Bà La Môn vì có sự hiềm hận rằng nhà này nó không hỏi ta trước mà đi hỏi người khác, rồi bây giờ hỏi ta thì để mà xác định như vậy thì ta sẽ phá. Thì cái người Bà La Môn này là khi mà được hỏi thì nói là không được, cái ngày đó cái giờ đó mà đi rước châu thì sẽ có cái sự tai hại đổ vỡ thành phố phong tâm, chính vì vậy cho nên đàn trai tránh cái ngày đó. Nhưng mà hồi xưa có điện thông tin phải giống như bây giờ, nghĩa là phải đi bộ đường dài hoặc là đi xe ngựa, cho nên khó thông tin cho đàn gái biết. Đàn gái ở bên đây người ta cứ chờ, người ta chuẩn bị, người ta làm đám cưới cho con gái của họ, chờ hoài chờ mãi suốt cả ngày hôm đó không thấy đàn trai đi đến nước châu. Lúc bây giờ họ cũng bể mặt với, cũng bể mặt với và không nói sớm, do đó cho nên có một đám đi đến dạ hội. Thì ở nhà gắn gắn đi thì sẵn cái việc mà tổ chức đám cưới là đám cưới giả đi ở nơi khác. Thì bên đàn trai chờ qua một vài ngày đến cái ngày tốt mà ông Bà La Môn chỉ, thì họ đi đến người bên đàn gái. Bên đàn gái nói lúc trước mấy ông ước hẹn là sẽ vào ngày này ngày này sẽ rước dâu, bây giờ hôm qua trễ quá. Cho nên chúng tôi đã gả con gái chúng tôi cho cái đám khác rồi. Thì ở bên đàn trai thì họ cảm thấy bực bội và họ tìm hiểu ra về đó là do cái sự tin và tin không đúng. Cho nên người Phật tử chúng ta khi mà chúng ta tu tập là chúng ta phải biết bỏ những cái giáo điều mê tín, những cái tập tục những nghi lễ thuộc về tín điều của các sa môn và những môn phật tục họ tin đặt phải bỏ nó đi. Rồi thứ sáu, một vị tỳ kheo tấm đoạn tiệt tuyệt tham cầu gọi là kiết quốc sa môn quan giác sắc thi sắc nô. Chữ tê sắc nô ở đây tức là cái sự cầu mong, cái sự ước muốn. Ở đây có ba cái sự tầm cầu là dục tầm cầu, khẩu tầm cầu và phẩm hạnh tầm cầu. Dục tầm cầu tức là ham muốn dục lạc. Cờ hữu tầm cầu là cái sự ước muốn để sanh để có cái căn hữu về sau, về trái căn hữu cảnh giới khác như thế này, như thế này, như vậy gọi là hữu của tầm cầu. Còn một vị mà đang hướng tâm tu tập, có sự mong mỏi thực hành phạm hạnh, thì như vậy gọi phạm hạnh tầm cầu. Chỉ có ba loại tầm cầu đó thì Đức Phật đã dạy thì chỉ theo cái đó tuyệt. Nhưng mà ở đây thì cái sự đoạn tuyệt tham tham cầu và đoạn tuyệt hữu tham cầu thì khó lắm thưa quý vị, bởi vì cái bản chất phàm phu chúng ta hãy khi mà chúng ta đói chúng ta thèm ăn, chúng ta khát chúng ta thích uống, và có những cái cảnh sắc trên khi bị xuất là luôn luôn nó trở thành cái đối tượng mà chúng sanh tầm cầu ước muốn. Còn một cái loại tầm cầu thứ hai đó được gọi là ước muốn sanh hữu, hay là hữu tầm cầu, ước muốn nguyện cho nhờ cái công đức này, cái phẩm hạnh này mà ta được như vậy như vậy, thì cái trường hợp đó cũng là một cái sự tầm cầu mà cần phải được cầu tuyệt. Cái tầm 21 và thứ bảy và với vị kheo có tư duy không bị khuấy động gọi là thích khu an la ý lá tăng cấp hồ hồ kỳ, tức là một vị vị kheo có sống cao thượng, một người mà sống cái pháp cao thượng, người đó phải có cái tư tưởng trong sáng, cái tư tưởng thánh thiện mới được. Còn nếu mà một người mà sống với cái tư tưởng bị chi phối bởi những tư duy thân tư duy và hại tư duy như vậy thì
bất thư tổ từ siêu ở trong cung không còn nghe được nữa, xin thỉnh thư tổ quan hiển sinh lên đi. Dạ thưa bất thư tổ từ siêu, thư tổ có nghe được không? Dạ ở trong cung không còn nghe được thư tổ nữa, xin quý vị Phật tử quan hiển suy nhẫn chờ đợi một chút. Mà thưa tôi từ xưa thường gọi có mặt ở trước máy không? chúng tôi cử chúng tôi nghĩ là từ đó tôi sẽ đang gặp được các nhờ quý vị Phật tử nào ở trong ban điều hành hoan hỷ liên lạc với thầy tổ sư dục. Chúng tôi trong lúc chờ đợi thầy tổ sư trở lại thì chúng tôi được cảm ứng. Dạ vâng, thỉnh thoảng trong bao thoát hay bị như vậy, chúng tôi cũng thường bị như vậy thưa quý vị. Nhiều khi mình ngồi một mình nói cho một mình thì cũng không có ai biết được mà mình cũng không biết được. Bây giờ thì trong khi chờ đợi thầy tọa thầy siêu trở lại thì chúng tôi xin được tiếp lời thầy tọa thầy siêu. Có lẽ là thầy tọa thầy siêu không phải là mất điện đâu, vì cái nick còn ở trong room thưa quý vị. Chứ tôi nghĩ chắc không không lâu thì thầy tọa sẽ trở lại với chúng ta. Dạ, thấy thầy tọa thầy siêu đã trở lại thì xin tính thầy tọa quan hệ cầm mic và kính xin thầy tọa thầy siêu cầm mic. Quý Phật tử hoan hỷ, chờ đợi trong giây lát ra, chúng ta đang chờ thầy tọa thầy siêu trở lại. Xin kính thưa thầy tọa thầy siêu.
Alo. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, tốt quá. Xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi đang gặp được cả phải trở lại, phải thoát ra trở vào thì nhiên nấu được. Có lẽ là cái bao giờ chúng tôi nó hết tiền thì sao, nhưng mà nếu hết tiền thì sao vô lại được. Chúng tôi cũng không biết sao lắm, chúng ta cứ bị cần nghe. Dạ, xin cảm ơn quý vị nghe rõ liên tục. Và ở đây thưa quý vị, vì thì theo sắp tư duy không khuấy động của lời thuyết của Anna Milesakapo, tức là tương tự không bị di phốt bởi dục tư duy, thức tư duy và hại tư duy. Ở đây chúng ta được nghĩ rằng là cái điều này nó thông thường chứ đâu có cái gì đâu, mà gọi là khó thể nhận. Nhưng thật sự thú vị, cái tâm này Đức Phật này dạy rằng là tâm này khó thấy, rất cái gì theo dục vọng vô cùng là hai điều phục tâm, tâm điều an lạc đấy. cái tâm vốn là không có thân, nó thù danh pháp, cho nên không thể đến mắt mà nhìn thấy được. Nó rất là nhạy bén, là bởi vì cái tâm này nó sanh diệt nhanh hơn sắc pháp gấp 17 lần. Các cái tế bào vật chất thấy sanh rồi nó diệt, thấy dự vị nhưng mà nó chậm hơn tâm pháp. Như vậy thì cái tâm này nó nhạy lắm. Do đó cho nên một phạm phu khi mà sống bị chi phối bởi dục tư duy, tư duy và hành tư duy điều đó thì nó dễ xảy ra. Nhưng mà để các tư duy của vị đó không bị khuấy động bởi dục tư duy và hành tư duy thì khó lắm quý vị. Ở trong kinh có kể lại rằng bây giờ vào một ngày nọ có 500 vị tỳ kheo từ ở xa đi đến để viếng thăm Đức Phật. Các vị tỳ kheo này vào cái giờ nghỉ ngơi đến khuya, phần lớn các vị tỳ kheo bị chi phối bởi dục tư duy, tâm tư duy và tư duy ba của tà tư duy. Đức Phật này từ trong hương thức với tâm được biết được tâm đã bị chuyển theo. Nhà bảo tôn giả Nam Đa hãy tập phương pháp bị chuyển theo đó, mời các vị theo đó đến tôn tập lại chỗ giảng đường và ngài thuyết pháp cho các vị thiền kheo nghe về cái sự tai hại của cái tà tư duy. Và Đức Phật này chỉ cho đến các tu tập mà để ngăn chặn cái tà tư duy. Các vị thiền kheo nghe pháp xong các vị đều có kết quả là ăn. Trở đây quý vị một điều mình gọi là thánh cư, một thánh cư thứ bảy, tức là một vị tỳ kheo sống với cái tư duy không bị khuấy động, tức là ba cái tà tư duy, tâm không bị khuấy động bởi ba tà tư duy. Thứ tám là vị tỳ kheo có thân hành khinh an khinh phụ và sát tha cai an ca bộ. Ở đây cái chữ thân hành cai với an ca đó nó có rất nhiều nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất được giải thích ở đây là cai sankhara, tức là chỉ cho hơi thở. Hơi thở là thân hành cai sankhara. Vì tiếp theo có thân hành an tịnh, tức là cái sự việc hơi thở thô tháo để kiếm đạt bạn cứu tứ thiền. Còn một cái nghĩa nữa, cái chữ cai giá ở đây là chỉ cho làm cai giá và rupa cai giá, tức là thân danh và thân sắc. Thân hành cái nam ba sắc thác cà giác ở đây chỉ cho cái trường hợp một vị tỳ kheo thường thuộc ở trong trận giác chi gọi là bát sắc chi tức chẳng giác với hai ý nghĩa này chúng ta cần chung lại một là vị tỳ kheo chứ đạt bản cứu tứ thiền một trạng thái bất khổ bất lạc sáng niệm thanh tịnh lớn tới trình độ đó được gọi là thân hành thiện nam và vị tỳ kheo tu tập về tịnh giác chi cũng là thân hành thiện nam chúng ta phải hiểu trong hai cái nghĩa đó. Trong hai cái nghĩa này thưa quý vị trình bày ra để cho chúng ta thấy sở dĩ một cái thánh tư những cái pháp thánh tư này gọi là khó thể nhập là bởi vì trong một cái lời nấu trong một cái ý nghĩa là chúng ta phải hiểu toàn diện, chúng ta khó hiểu được toàn diện, chúng ta khó mà được thấu đáo toàn diện. Ở cái khía cạnh nào thì cái pháp đó cũng giải thích được như vậy. Còn nếu như mà chỉ hiểu một cái từ vựng đó thì cái chuyện đó nó dễ không có khó. Nhưng mà để hiểu được ý nghĩa thấu đáo thì như vậy là khó, cho nên mới gọi là khó thể nhập. Và thứ nhất gọi là vị tỳ kheo tâm khéo giải thoát gọi là thích phụ su vi bồ tát thích tu. Chữ su vi bồ tát ở đây tức là khéo giải thoát, cái tiếp tục hưởng xuống có nghĩa là khéo. Nếu mà chúng ta xài cái chữ thị giải thoát thì trường hợp này sẽ làm cho chúng ta khó hiểu. Khéo tâm giải thoát ở đây chúng ta phải hiểu rằng là cái tâm giải thoát này chỉ cho cái tâm đã giải thoát khổ tham, giải thoát khổ sân, giải thoát khổ si. Khi mà tâm giải thoát khỏi tham sân si thì như vậy gọi là tâm khéo giải thoát. Đời sống của một vị tỳ kheo khi mà đạt được một cái trạng thái tâm theo giải thoát như vậy thì được gọi là thánh cư. Ở đây chúng ta cần phải lưu ý cái điều thứ 9 và cái điều thứ 10. Điều thứ 9 được gọi là tâm giải thoát, Điều thứ 10 gọi là tuệ giải thoát. Chúng ta bỏ qua chữ Sumiputat, chữ khéo giải thoát, chúng ta lấy chữ giải thoát thôi. Thì ở đây tâm giải thoát và tuệ giải thoát được giải thích, nó có nhiều nghĩa, cho nên gọi là Nutri, tức là khó thể nhận. Thưa quý vị, chúng ta khó tưởng tượng được. Theo trong cái diệu pháp, một phút nó phải giải thích là một nguyên cái định giải thích về cái tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Thì trường hợp này, nếu một vị sau khi tu chứng thiền thì thế rồi vị đó đạt đến cái sự giải thoát, thì như vậy được gọi là tâm giải thoát. Còn nếu một vị tỳ kheo, một vị họ chỉ thành tựu được cái sự giải thoát, chứng đạt được đạo quả, nhưng mà vị đó không có chứng đắc được thiền, thì trong trường hợp này gọi là tôi chỉ gọi là tuệ giải thoát. Lại nữa, có chỗ thì giải thích như thế này: một gọi là tâm giải thoát, như của ta chích tô, là để chỉ cho trường hợp một người đặt thiền, cái tâm giải thoát khỏi triền cán, chỉ chứng thiền như thế. Còn vị mà chỉ chứng thiền xuất thế, tức là đạo quả, thì gọi là tuệ giải thoát, mới có thêm cái gọi là Úc Phật Tôn Tát, Úc Phật Tôn Tát gọi là câu phần giải thoát, tức là chứng thiền và chứng đạo quả. Thêm cái hai cái điều đó được. Nhưng mà dựa vào cái bài kinh, ý nghĩa của bài kinh này đó, thì tôn giả Sơn Quốc Tán Ngài giải thích rằng là một vị về khơ tâm khơ giải thoát, tức là có tâm để giải thoát khỏi tham sân si, chỉ mới cái giai đoạn là cái tâm giải thoát khỏi tham sân si thôi. Nhưng mà trong cái pháp thứ 10 là vị thiệt khơ tuệ khéo giải thoát, tức là khi đã giải thoát khỏi tham sân si, vì ấy có trí biết rõ nơi ta tham và được đoạn tận, được bước tận cục rễ, không có sinh khởi nữa trong tương lai, biết rõ nơi ta sinh đã được đoạn tận, bước tận cục rễ, không có sinh trong tương lai, khi đã được đoạn tận, nơi ta khi đã được đoạn tận, đã được bước tận cục rễ, không có sinh khởi trong tương lai. Như vậy thì ở đây giải thích là cái tuệ giải thoát có nghĩa là chỉ cho có sự quyết sinh hát nhà, tức là cái trí phản kháng đạo quả đã chứng, hay là phản kháng khi nào đã được đoạn trừ sau khi giải thoát. Còn khi mà tâm theo giải thoát, tâm giải thoát ở đây chỉ trường hợp ngay cái thời điểm mà vị đó tâm thoát khỏi tham sân si, thì ở hai giai đoạn đó cũng có cái sự khác nhau gì hết. Thì thưa quý vị, ở đây trong 10 thánh tư thì bắt đầu từ thứ 8, thứ 9, thứ 10 là những sự chứng đạt, những sự thành tựu về thiền định đạo quả. Còn 7 điều ở trên, từ 1 cho đến 7, thì ở đây là nói về cái pháp phổ thông, cái pháp tu tập cái pháp của phổ thông chỉ là chưa đề cập đến thiền định và đạo quả, chia ra làm hai chủng như thế. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng là cả 10 cái pháp này được gọi là một cái nếp sống cao thượng. Một vị tỳ kheo mà có được 10 cái đặc tính đó thì gọi là có cái nếp sống cao thượng hay của thánh cư. Nhưng mà một điều này khi mà chúng tôi cố gắng tôi trình bày dựa một phần ở chú giải, còn một phần là do các cái chỉ pháp mà chúng tôi góp nhặt từ ở chỗ này ở chỗ kia, thì ở mười điều đó quý vị rất khó hiểu tường tận mà có trí tuệ thông thường. Cho nên mười cái pháp đó mình được gọi là khó thể nhận. Vì bài học chi pháp nó dài quá, thì từ hôm mà qua cái chi thứ 10 cho đến hôm nay chúng tôi chưa có dịp nào để tôi giảng về 10 chi pháp. Hôm nay tới phiên tôi và người đến nay giảng 10 chi pháp, cho nên bây giờ nên chỉ còn có 45 phút nữa để thảo luận thôi. Chúng tôi xin kết thúc cái buổi giảng ở đây. Kính chúc chư tôn đức được an vui trong đời sống phong hạnh và thành tựu được 10 cái thánh cư khó thể nhập này. Và cũng chi phước đến tất cả quý đồng hồ Phật tử, nhưng cho chúng ta được thật sự an vui tiến hóa. Dù thì chúng ta chưa có được 10 cái thánh cư này, nhưng ít ra thì những cái ác bất thiện pháp chúng ta cũng cố gắng động trừ, những thiện pháp chúng ta cần tu tập là một tăng trưởng, như vậy nó cũng sẽ ích lợi cho chúng ta. Là một bậc thầy này,
kính chào sư phụ thầy sư và chư tôn đức và thưa quý Phật tử, bài báo hôm nay rất là dài và chúng ta phải để cho sư phụ thầy sư nghỉ ngơi. Nói thì quá dài. Bây giờ thì xin được mở đầu với từ tòa pháp. Không biết sư tòa pháp tân còn có mặt ở trung tâm không? Dạ có thấy sư pháp tân, sư tòa pháp có nghe được không? Dạ sa thú. Hôm nay rất là khoan nghĩ là Tư tòa Pháp Tân đã có áo xanh lại. Mỗi lần tư tòa mặc áo đen đi tìm rất là khó. Có nhiều khi quý vị cũng biết điều là không phải là chư Tăng thích màu mè, nhưng mà không có màu xanh thì thực sự rất là khó tìm. Khó tìm thì rất là khó thỉnh thưa quý vị. Nên chỉ đôi khi cũng cần màu mè một chút. Bây giờ thì xin thỉnh Tư tòa Pháp Tân trả lời câu đầu tiên. Đó là cái cảm nhận của Tư tòa Pháp Tân như thế nào khi mà chúng ta nói về chữ thánh cư. Dạ, thánh cư tức là cái chỗ trú của các bậc thánh. Khi mà chúng ta nói đến cái chỗ trú thì chúng ta nghĩ đến nhà, cửa hay là cái một cái vùng đất nào đó. Nhưng mà ở đây cái cảm nhận của sự hợp tân khi mà chúng ta nói thánh cư, phải chăng là một cái nếp sống mà chúng ta ngâm đắm ở trong đó, hay là chúng ta hòa quyện với cuộc sống đó? Hay sự hợp tân có cái cảm giác gì khác? Học sinh tỉnh cái tội cho biết cái cảm nghĩ về chữ thánh cư này.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chúng Tăng. Xin đảnh lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đức Minh Hạnh, Đức Tự Lược, Đức Phật Tín cùng chư Tôn Đức Giá Trị Nghiệp Trung Tâm. Kính chào quý cô tu nữ, thân chào quý Phật tử.
Dạ, con cũng rất cảm ơn thầy đạo giác đẳng cũng như là các vị trong ban điều hành đã thay đổi áo mới cho con. Dạ, dạ con xin trả lời cái câu mà thượng tọa vừa nêu là thánh cư, con có suy nghĩ như thế nào về thánh cư đó? Thì đi học về mọi cái điều mà gọi là thánh cư ở đây đó, thì riêng con nghĩ rằng ở trong cái thánh cư, tức là cái hành xứ của các bậc thánh, hay là tâm của các bậc thánh nghiên cứu vào trong đó, qua 10 cái pháp này thì con nghĩ rằng là ở đây là cái địa giới của các bậc thánh. Khi mà mình một người mà tu tập đó, thì mình cũng mặc dù là mình chưa có đạt đến những cái chỗ, cái chú xứ là cái nơi mà các bậc thánh đạt đến, nhưng mà đối với các cái thánh cư này đó, thì tôi nghĩ rằng là những cái điều giống như là mình đọc, mình qua, rồi mình học qua, mình kính tin những cái điều đó, là mình cố gắng để mình xác quyết những cái điều mà mình hiểu qua những cái gì mà Đức Phật ngài dạy ở trong trong kinh, hay hoặc là dạy ở qua cái bài học hôm nay, như là ngài, như là cái bài kinh được dạy ở đây, thì những cái điều đó đó, khi mà mình học tới những điều đó thì mình khởi dựng cái niềm tin của mình qua những cái điều mà ở trong lãnh vực của các bậc thánh đã thành tựu. Bởi vì khi mà mình nói đến những cái gì mà mình, mặc dù là mình là người phàm phu với một cái trí tuệ của người phàm phu thì chưa đạt đến, nhưng mà khi mà mình học đến những cái điều đó đó, cũng có nghĩa là mình đã tin được chắc là mình sẽ thành, để mình hiểu được những cái điều đó. Khi hiểu được những điều đó đó, là mình giống như là mình có những cái suy nghĩ để rồi tạo cho dựng mình, cho mình một cái hoài bão, cũng như là nói đến cái dục như ý túc á, nói đến những cái dục như ý túc, tức là mình mong muốn mình để được thành tựu những điều đó. Bởi vì chính có những cái dục như ý túc, tức là mình có những cái sự mong muốn để thành tựu các cái pháp của bậc thánh đã thành tựu, thì cái đó là cái động cơ để khiến cho mình có được cái sự tinh cần, tinh cần ở trong giáo pháp này. Thì khi đó đó, mình có thể rằng nhờ đó mà mình có được cái sự tiến bộ ở trong đời sống tu tập của mỗi người. Thì tôi nghĩ rằng ở đây đó, học đến những điều này là những điều mà chúng quả thật là khó thể nhập đó. Theo con nghĩ rằng khó thể nhập, nhưng mà với một cái sự suy tư của chính mình thì có thể là một phần nào đó mình hiểu, bởi cái sự an lạc, hay là cái sự thánh cư, cái sự an lạc của bậc thánh, hay là cái địa giới của các bậc thánh, thì các ngài sẽ có mặt ở trong đó, hoặc là các ngài thâm nhập vào trong đó, các ngài định trú ở trong đó. Thì mình nói rằng là với cái trí của phàm phu của mình nghĩ rằng tại sao là có được cái sự an lạc đó, mà an lạc của bậc thánh á, lại là cái an lạc nó bền vững, và cái an lạc đó là an lạc mà chúng ta biết rằng nó thâm sâu đặc biệt của một cái trí tuệ của bậc thánh. Thì khi mà mình suy nghĩ đến một cái gọi là cái trí tuệ của phàm phu á, thì mình nói tại sao là những cái điều đó mà mình chưa đạt đến, hay là những cái điều đó tại sao là nói là, ví dụ như mình biết rằng cái an lạc của bậc thánh là cái mà bỏ đi những cái vướng bận của phiền não, bỏ đi những cái mà hệ lụy ở trong đời sống. Còn trong khi cái trí suy nghĩ của phàm phu mình á, thì cái gì mà nó liên quan với cái hệ lụy của cuộc sống lại là cái điều hấp dẫn, lại là cái điều mà mình thích thú, thì nó ngược đi. Nhưng mà nếu như mà mình quả thật là mình bỏ được những cái điều đó, hay là những cái bậc thánh mà các ngài đã ly được các cái phiền não, không còn cái hệ lụy những cái phiền não nữa, thì thật sự là cái điều đó an lạc của một bậc thánh, an lạc của bậc thánh. Cho nên nghĩ rằng ở đây đó là cái mình học về các cái thánh cư này cũng có nghĩa là mình khởi dựng lên cái niềm tin của mình, tin qua lời dạy của Phật, để rồi mình xác tính được cái niềm tin của mình qua những gì thanh tịnh của bậc thánh đã đạt được. Cái thứ hai nữa là mình khởi lên cái dục như ý túc, tức là mình mong muốn được thành tựu những cái thánh cư đó, như là bậc thánh đã đi đến và cái nơi mà bậc thánh trú. Và do vậy đó thì mình có khởi dựng lên những cái dục như ý túc như vậy là cái động cơ để cho mình càng tinh tấn lên thêm ở trong cái thiện pháp mà mình thực hành. Như vậy thì chúng ta sẽ có được cái, khi mà có được dục như ý túc rồi, chúng ta có sự tinh cần hay là cần như ý túc, hay hoặc là chúng ta khởi dựng được cái niềm tin, xác quyết được cái lời dạy của Phật qua những gì mà chúng ta đã học và hiểu, thì cái đó nó tạo động lực cho cái người hành, những cái vị hành giả tu tập rất là nhiều. Dù là ở hiện tại hay là trong tương lai, người đang theo pháp hành hay hoặc là đang theo trên Phật học, thì chúng ta cũng, nếu một người mà dựa trên pháp học thì chúng ta lại càng chứng tin thêm qua cái lời dạy, qua cái bài học hôm nay. Còn với một người mà thực hành trên pháp hành thì mình cũng nghĩ rằng mình sẽ cố gắng sẽ thành tựu được những cái điều đó, cũng như là cái sự mong muốn của mình. Và chính có sự mong muốn đó, đó nó làm cho mình hướng đến những cái thiện pháp mà mình thực hành một cách bền vững và tiến bước lên thiên. Thì qua cái câu hỏi của Thượng tọa Giác Đẳng thì con có vài cái ý để chia sẻ cái phần suy nghĩ của mình ở đây. Dạ, con kính thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng trở lại.
Sao chú, cái trường Thượng tọa Pháp Tịnh. Bây giờ thì chúng ta bước sang lời được Pháp Tính, lời được Pháp Tính nghe được không? Xin hỏi lời được Pháp Tính nghe được không? Muốn thỉnh lời được Pháp Tính trả lời cho câu hỏi kế tiếp. Dạ vâng. Lời được Pháp Tính hôm nay khi mà chúng ta đi vào một cái danh sách rất là dài về những cái chi pháp này đó, thì có nhiều người có cảm giác như là điều này nó nặng về lý thuyết hơn thực hành. Rất là nhiều những người cư sĩ và những vị tu sĩ quan niệm rằng cái gì thực hành là thì nó phải đơn giản thôi. Nhưng mà mình thấy trong đời sống này điều khiển một chiếc máy bay, điều khiển một chiếc xe, hay là thậm chí mình sống ở trong ngôi nhà, nó cũng có nhiều điều mà chúng ta phải biết đấy, chứ không phải đơn giản một hay hai điều. Thì theo đại đức Pháp Tính, với một người tu tập đó, mình biết nhiều quá nó có lợi hay không có lợi cho sự tu tập của mình. Dạ, ví dụ ở đây chúng ta thấy có danh sách là tuy là 10 pháp, nhưng mà 10 danh sách ở trong một danh sách, chứ không phải là chỉ một danh sách mà thôi. Thì đại đức Pháp Tính cảm nhận rằng những cái chi tiết mình đề cập ở đến bài học ngày hôm nay đó, nó có lợi ích cho một người hành giả tu tập thế nào? Xin thỉnh ý kiến của đại đức Pháp Tính.
Nam mô Bụt Thầy. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu, Thượng tọa Nhất Đẳng, Thượng tọa Pháp Tăng, đại đức Tệ Lực, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam chính nữ. Kính bạch Thượng tọa Nhất Đẳng cùng với chào đại chúng. Thật sự ra đó thì lúc trước khi mà học những cái chi pháp này thì chúng tôi thấy cái chi pháp nó rất là dài, nhưng mà càng sau này càng tu tập tự nhiên mình nhìn những cái bài mà 10 chi pháp này mình thấy nó cũng còn ngắn, còn mình nhìn lại cái phiền não của cuộc đời hình như là nó còn dài hơn nhiều. Cái phiền não của cuộc đời này nó còn dài hơn nhiều, hoặc là cái dòng sanh tử luân hồi này nó còn rối, với nó là nó còn thênh thang hơn nhiều. Ở đây thì quý vị biết rằng ý ở đây chúng tôi muốn nói rằng thật sự ra nếu mà mình tu tập nó có then chốt đàng hoàng, là nó có then chốt đàng hoàng á, thì cho dù 10 chi pháp trong bài ngày hôm nay á, mình thấy nó cũng không có dài, nó cũng không có dài gì hết. Tại sao vậy quý vị? Tại vì cái pháp nào á mình học được mà mình tu tập mình ứng dụng á, thì nó lại sẽ làm cho nó sẽ làm cho cái đời sống tu tập của mình á, tự nhiên mình thấy nó rất là đơn giản. Cũng như có những người ta nói rằng là tại sao mà thấy ở Phật giáo Nguyên Thủy á, tu tập nó thấy nó bình thường đó, nó thấy bình thường đó. Ví dụ như là mấy sư đi lên tụng kinh quán tưởng chứ không có cũng như là đốt nhang đốt đèn hoặc là lại 108 lại cũng như là hoặc là mặc y áo cũng như là có một cái sự mà đạo mạo này kia thì thật sự ra quý vị thấy rằng không phải là đơn giản đâu quý vị. Nếu mà tìm được cái đơn giản này phải nói rất là khó, rất là khó. Tại sao vậy? Khó ở chỗ nào? Khó cái chỗ mà mình biết cái cách tu tập, mình biết cái cách tu tập tùy thờ rồi tùy hội chúng, thì tự nhiên con người mình nó sẽ như là mình nhìn nó giống như là khoan thai, có nghĩa là giống như là thảnh thơi, nhưng mà thật sự không phải là thảnh thơi. Tại vì một người mà có niệm thì cái hành động, cái động tác hoặc là cái lời nói hoặc là cái cử chỉ nó mới khoan thai được. Còn quý vị thấy rằng cái người mà tâm mà người ta bị chao động hành động của người ta, lời nói của người ta, cái gì cũng vậy, nó cũng có cái cũng như là có cái sự mà gấp rút hoặc là nó sẽ bị thấp thỏm. Mà một người mà biết được, một người mà muốn có được một cái niệm này thì thật sự ra đó, thì quý vị thấy rằng cái người đó phải sao? Cái người đó phải có nhiều chi pháp, có nghĩa là phải học nhiều chi pháp, học về nhiều cách. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái bài pháp này nói về năm cái pháp cần phải đoạn trừ, thì nếu mà mình học mà mình hiểu rồi thì mình thấy cái chi pháp nó có dài. Cái này là cái gì? Cái này là tham nè, sân nè, rồi hoài nghi nè, cái sự mà quể quải buồn ngủ, cái chảo hối. Thật sự ra những cái chi pháp này, thật sự khi mà mình nghe danh từ Phật học mình thấy nó như là có một cái điều gì nó mới mẻ, nhưng mà thật sự ra mình hiểu rồi thì mình thấy rằng nó xoay quanh ở trong tâm của mình rất là nhiều. Ngày nào mình cũng bị tham, lúc nào mình cũng bị sân, rồi lúc nào mình cũng bị hoài nghi, rồi có khi mình cũng bị, lúc nào mình cũng trước giấc ngủ của mình quể quải mệt mỏi, rồi lâu lâu là mình có cái sự hối hận cái điều này điều kia. Rồi đối với ví dụ như là có cái sự y chỉ vào tứ vật dụng, thì mình thấy rằng những cái điều này ngày nào chúng ta cũng xài. Thành ra đó, mới đầu thì quý vị thấy rằng mình thấy nó hơi xa lạ, nhưng mà thật sự ra 10 chi pháp này, 10 cái pháp mà được nhắc ở trong ngày hôm nay đó, thì quý vị thấy rằng nó xoay quanh ở cái cuộc sống mình hàng ngày hết. Thí dụ như là 5 cái chi mà mình cần phải đoạn trừ là 5 cái kiền cái, ngày nào nó cũng sanh khởi trong tâm mình. Rồi đến 6 pháp, thì ngày nào mình cũng mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, rồi ý suy nghĩ các pháp. Quý vị thấy không? Nó sẽ xoay quanh ở trong cái đời sống của mình rất là nhiều, rất là nhiều. Nhưng mà khi mà mình hiểu ra được cái pháp này thì thật sự ra chúng ta không có thấy dài, mà chúng ta khắc phục được, chúng ta tu tập được là nhờ đâu quý vị? Nhờ chúng ta học từng chi, rồi gom lại nhiều chi, và đọc được từng bài kinh, rồi mình gom lại thành một cái ý, hoặc là thành một cái cách tu tập, thì tự nhiên lúc đó nó nằm ở trong cái hoàn cảnh nào thì mình sẽ tu tập ở trong hoàn cảnh đó. Thành ra quý vị thấy rằng tự nhiên khi mà mình hiểu được cái này, mình thấy cái bài học hoặc là cái chi pháp nó không có dài. Tại sao vậy? Tại vì mình đọc vào từ ngữ Phật học thì mình thấy như vậy, nhưng mà khi mà mình suy tư lại thì mình thấy rằng những cái điều này nó diễn ra ở trong cái đời sống của mình luôn luôn, hàng ngày, lúc nào nó cũng diễn ra. Thì nhờ mình học như vậy mình mới nắm bắt, mình biết cái pháp này nó đang diễn ra ở trong tâm của mình, và cái khắc phục bằng cái cách nào, cái cách nào chúng ta sẽ khắc phục được những cái phiền não này. Thì khi mà chúng ta hiểu như vậy thì thật sự ra chúng ta sẽ cảm thấy nó không có dài. Nhưng mà nói về cái gì nó dài quý vị? Cái gì mà nó rối? Những cái phiền não là nó rối, à, những cái dòng sanh tử luân hồi này là nó rối, à, cũng như ở trong kinh Tăng Chi lúc trước chúng ta học đó, thì chúng ta nghe nói nghe Đức Phật thí dụ, à, đối với cái sự khổ của các vị mà thánh tu đầu quần á, thì nó còn như là cái giọt nước, còn cái sự khổ của phàm phu á, thì nó nhiều như nước ở trong biển, rồi cái sự khổ của các vị thánh tu đầu quần á, thì nó giống như là cái một chút đất dính ở trong đầu ngón tay, rồi còn cái sự khổ của chúng sanh phàm phu á, thì nó nhiều như đất ở trên quả địa cầu này. Và Đức Phật đã đưa ra nhiều ví dụ cho chúng ta biết rằng là cái sự sanh tử luân hồi này nó mới dài, và phiền não nó mới rối rắm, nó mới dài, nó nhiều hơn. Còn những cái chi pháp này khi mà chúng ta học được nhiều, chúng ta hiểu thì tự nhiên chúng ta sẽ so với sanh tử luân hồi, so với phiền não chúng ta thấy rất là ngắn. Vậy thì quý vị thấy rõ ràng, chúng ta hiểu được cái điều này là do nhờ đâu quý vị? Nhờ chúng ta học nhiều chi pháp. Chúng ta học nhiều chi pháp như vậy, cái kinh nghiệm tu tập của chúng ta đó, tùy theo cái trường hợp chúng ta sẽ ứng xử, có lúc chúng ta sẽ có lúc chúng ta sẽ thu thúc bằng niệm, có lúc khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta sẽ ức chế năm cái triền cái, còn có những lúc chúng ta tu tập, chúng ta bước vào cái hội chúng nào đó, hoặc là chúng ta nghe tiếng mắt chúng ta nhìn thấy cảnh vân vân, thì chúng ta biết thu thúc lại, nhờ như vậy chúng ta dễ dàng sanh lên cái chánh niệm. Mà chúng ta muốn được cái này, muốn được cái này thì chúng ta phải học cái chi pháp nhiều thật nhiều, thì chúng ta mới có được cái kinh nghiệm này, chứ nếu không thì rất là khó cho chúng ta hàng phục được hoặc là ức chế được những cái phiền não trong cái đời sống này. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu ra. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Dạ.
Sa thủ cái trường đại đức Phật Tính xin được hỏi đại đức hỏi thượng tọa pháp đăng, thấy thượng tọa đăng vào trong rung, không biết thượng tọa có nghe được không? Nếu thì tôi đang nghe được, xin được kính thưa tôi. Dạ, thì tôi đang chúng ta thấy ở đây Đức Phật ngài cũng dạy mà qua lời ngài Xá Lợi Phất là các vị Sa Môn Bà La Môn thường có bệnh giáo điều. Giáo điều tức là chúng ta hay chấp trì một cái chuyện nào chấp hư vậy mà chúng ta không thể nào thay đổi được, không có cách quyển chuyển, thì nó có cái khó cho chúng ta là đồng ý rằng chúng ta không có chấp thủ vào giáo điều, nhưng mà biết điều nào nên kiên định và những điều nào nên thay đổi, nên quy chuyển, cái đó khó lắm. Mình nói chung chung thì dễ nói, nhưng mà đi về chi tiết thì theo ý của thượng tọa Pháp Đăng là chúng ta làm thế nào để tránh khỏi cái bệnh giáo điều, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng không có quá bị tha hóa, chúng ta cũng không có bị biến tướng gì. Xin được thỉnh thượng tọa ý kiến của thượng tọa Pháp Đăng.
Alo, con không biết không biết một Phật tử chúng ta nghe được tiếng nói hay nói gì quý vị. Dạ, trong cái câu hỏi của từng tọa thì con xin trình bày như thế này. Bởi vì cái giáo điều nó bắt buộc, còn cái lời dạy của Đức Phật đó là mang đến cái sự giác ngộ giải thoát. Nếu mà mình hành mà thấy lợi mình, lợi người, lợi đời này, lợi đời sau đó, thì mình thấy đó là cái lời dạy của Đức Phật. Mình thấy cái giáo điều á thì nó nhiều khi nó cứng nhắc, nhưng mà ngược lại mình thấy cái lời dạy của Đức Phật như là mình không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì mình thấy rõ ràng á đó là cái sát sanh á là mình giết hại. Trong Phật giáo thì chúng ta luân hồi rất là nhiều, chúng sanh nó cũng có thể là những kiếp chúng ta luân hồi trong những kiếp mà làm thai sanh, hoặc là chúng ta sanh làm trâu, làm bò, làm tròn, làm cáo, làm chó, làm mèo. Thì khi mình hiểu được như vậy thì mình thấy rằng chúng sanh nó cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, cũng có thân tâm, cũng như con người của mình. Thì bây giờ mình thấy mình là mình giết hại chúng sanh đó thì... Ai giết hại thì mình chịu nổi hay không? Thì lúc bây giờ đó, hay là trong gia đình mình có một người bị người ta giết hại, mình chịu nổi hay không? Thì đó là cái lời dạy của Đức Phật, nên cái lời dạy của Đức Phật đó, nó không có giống như giáo điều. Mà cái lời dạy của Đức Phật là nó mang lại cái sự lợi ích an lạc là thấy rõ. Còn ví dụ mình nói là mình có chánh niệm đi, thì khi mình có chánh niệm đó, mình thấy mình không có thất niệm, mình không có làm bậy, thì rõ ràng cái đó nó mang lại cái sự lợi ích. Bởi vì Đức Phật thì nói rằng cái pháp của Đức Phật đó, nó thuyết pháp, Đức Phật ngày thuyết pháp nó có trí tuệ, ngày thuyết pháp có thần thông, ngày thuyết pháp có tánh trí và ngày thuyết pháp có nhân duyên. Nên những cái lời dạy của Đức Phật đó, là đầy đủ cái phương diện nào mình nghĩ cũng tốt đẹp hết. Còn khi mà nói đến giáo điều đó, thì nhiều khi người ta nói sao mình phải làm vậy. Còn cái này Đức Phật ngày nói rằng cái sự tu chứng là mình tu chứng mình sẽ biết. Nên nó trong cái lời dạy của Đức Phật mà Đức Phật nói lúc mình gần niết bàn đó, thì tôn giả Ananda hỏi người này đoạn trừ cái gì mà sanh về cõi này cõi kia đó, thì Đức Phật nói rằng sau này á, mỗi cái vị mình chứng đắc là mình có thể tuyên bố lên, mình tuyên bố mình đã đoạn trừ, như là mình đoạn trừ điểm. Thì vị này biết được đó, mình là vị tu đầu quần, diệt được 4 năm tham hợp tà, khi bạn đi hay là sở hữu vô tàm vô quý, trong những cái sở hữu bất thiện. Mình thấy mình biết được như vậy thì rõ ràng đó là mình thấy mình mang lại sự lợi ích an lạc, chứ không phải là giáo điều. Bởi cái giáo điều là mình răm rắp mình hành theo. Còn khi mình thấy cái lời giảng của Đức Phật đó, nó mang đến cái sự lợi ích an lạc ngay trong nội tâm của mình liền. Nên Đức Phật ngày mới hỏi đó, cũng như là những cái người mà họ Kalama đó, ai cũng tới nói cái đó là chân lý hết. Thì Đức Phật ngày mấy hỏi là những người Kalama đó, như là sắc sanh thì sao, trộm cắp làm sao, tà dâm làm sao, nói dối làm sao, thì những cái điều này mình thực hành lợi mình, lợi người, lợi đời này, lợi sao, thì Đức Phật nói rằng cái đó là lời dạy của hay là cái đó cái chân lý, đó là sự thật. Thì những người Kalama họ nghe họ hiểu được liền. Còn những cái giáo điều đó thì thường thường ví dụ mình thấy rằng họ đặt ra những cái giáo điều đó, nó có cái khuynh hướng là bắt buộc mình và cái tâm của mình không thấy rõ được. Còn khi mà Đức Phật ngày giảng cái lời dạy của Đức Phật đó, thì nó không phải như giáo điều, mà trong tâm mình mang lại cái sự an lạc, mình thấy được cái trí tuệ, mình thấy được. Và những cái người nên cái lời dạy của Đức Phật đó, nó không giống giáo điều lại như vậy. Tuy rằng những cái lời dạy của Đức Phật đó là khi mà Đức Phật ngài nói rằng Phật ngôn đó, thì như vậy, ví dụ chúng ta thấy như những cái giới luật của Đức Phật đi, Đức Phật ngài ban hành những cái giới luật ra. Nhưng mà khi mà chư tăng mà Đức Phật ngài nói chư tăng mà nếu mà sau này thấy những cái lời gì nó không phù hợp có thể bỏ bớt, nhưng mà thật sự ra thì thấy những cái gì mà Đức Phật ngài ban ra nó đều mang lại cái lợi ích hết á, nó đều hạn chế được cái tâm bất thiện hay là cái sự dễ vui của chúng ta. Thành ra Đức Phật ngày ban như vậy, khi mà các vị thánh tăng hay là khi mà Đức Phật ngày hỏi lên mấy lần khi mà ngày gần niết bàn đó, thì chư tăng đều không có sự nghi ngờ gì hết. Như vậy là rõ ràng cái lời dạy của Đức Phật đó, mình càng hành đó, thì cái thân khẩu ý mình càng thanh tịnh, mà càng hành đó, thì mình thấy rằng các bậc thánh đó là gìn giữ những cái lời dạy, những cái sự thật này, đó là những cái chân lý. Thì trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin trả lời cho Thượng Tọa là nếu đó là cái chân lý sự thật đó, thì mình hành mình thấy được rõ ràng, chứ không phải như là những cái giới điều, những cái giáo điều mà mình bắt buộc phải hành theo. Lời dạy của Đức Phật đó, mà khi mình thực hành đó, mình thấy nó cái thân tâm mình an tịnh, mình thấy mình hành đó, thì mình thấy mình lợi người, lợi đời này, lợi đời sau. Thì đó là cái lời dạy của Đức Phật mà nó không giống như giáo điều. Còn khi mà nói đến giáo điều là cái tính cách là ràng buộc bắt buộc, mà mình không có phải mình phải răm rắp hành theo. Đức Phật này không dạy như vậy. Ví dụ mình thấy Đức Phật này dạy mình đi kinh hành, đi đứng nằm ngồi, cái chánh niệm tỉnh giác thôi. Thì cái chánh niệm tỉnh giác là quan trọng, còn đi đứng nằm ngồi thì mình sử dụng sao cũng được, chứ không phải bắt buộc Đức Phật ngài phải bắt mình ngồi để cái chánh niệm hay cái này là đứng là chánh niệm. Bất cứ lúc nào mà đại quan nghi, tiểu quan nghi, đi đứng nằm ngồi đều chánh niệm tỉnh giác hết, mình mới thấy rằng Đức Phật ngài dạy cái sự thật chân lý là như vậy. Còn khi người ta bắt phải ngồi yên một chỗ, mà đó là cái cách hành thiền, thì Đức Phật ngài không dạy như vậy. Đức Phật ngài nói là đi đứng nằm ngồi mình chánh niệm tỉnh giác. Thì trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin trình bày như vậy, vì con cũng sợ bị gián đoạn, không biết rồi Phật tử có nghe được hay không, nên con xin trình bày như vậy. Có gì thì con cảnh Thượng Tọa nói thêm.
Sao đúng cái kinh thì Phật đặt. Thưa quý vị, hôm nay là ngày mà chúng tôi điều học chương trình mà lại là một ngày rất là may mắn. Quý vị có thể thấy rằng chư tăng vâng, tôi nói rằng đông đủ đó. Bây giờ chúng ta còn có sư tổ Tây Nguyên nữa, sư tổ Tây Nguyên có nghe được không? Nếu sư tổ Tây Nguyên đang ở trước máy, xin thỉnh sư tổ Tây Nguyên tiếp theo thì một câu trả lời. Sư tổ Tây Nguyên, hôm nay chúng ta bàn về 10 thánh cư. Dạ, ở trong 10 thánh cư đó thì chúng ta thấy rõ rằng là một cái vị tu sĩ hay là một hành giả tu tập, nhất là một vị tỳ kheo đó, cần tự mình trang bị cho mình nhiều thứ cần thiết để lên đường hành trình tu tập. Nhưng mà sao, tại sao có cái khuynh hướng là có một số vị đi tay không, đi mình gọi là bạch tuộc, không có trang bị cho mình cái gì hết, thì có một cái lý do nào mà có những người họ lên đường với đầy đủ những cái tư trang cần thiết, và có những người họ lên đường mà tay không túi rỗng, lý do tại sao vậy? Và sư tổ Tây Nguyên sống ở trong chùa lâu, ở trong vị trụ kỳ rồi, vị sư tổ Tây Nguyên có kinh nghiệm là tại sao Phật pháp có nhiều điểm rất là hay, nhưng mà nhiều vị lại không có làm thế nào để đón nhận Phật pháp như là một hành trang quan trọng của cuộc sống mình. Xin thỉnh ý kiến của sư tổ Tây Nguyên.
Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Khai, dạ thưa để chúng được nghe rõ. Cảm ơn quý vị, kính đến lễ đến Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Kính lễ đến Sư Phụ Thị Siêu, Thượng Tổ Nhất Đẳng, Thượng Tổ Pháp Đăng, Thượng Tổ Pháp Tăng. Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính, Đại Đức Tự Lực cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng Chư Phật Tử. Bây giờ chúng ta Thượng Tổ quá thật thì có thể nói rằng cái đời sống tu tập đang nó được trang bị trên lĩnh vực tinh thần và một ít dụng cụ cho cái việc tu tập của mình cần thiết, rất là cần thiết. Như chúng ta thấy hôm nay học 10 cái thứ tư, xin như đó là một cái phần hỗ trợ hết sức là mạnh mẽ đối với cái tâm tu của các thầy tỳ kheo. Có những thầy tỳ kheo thì đi có thể trang bị những cái dụng cụ vật này vật kia, hay là trang bị những cái chuyện gì đó mà nó chúng ta gọi là cái cần thiết, cái nhu yếu phẩm cần thiết vân vân. Như là có những vị người ta đi đến đi sống ở trong những cái làng mạc núi non xa xôi hẻo lánh vân vân, người ta không cần trang bị cho mình cái gì cả, chỉ là tam y và quả bát. Quả thật thì Đức Phật ngài chỉ dạy nhiều cái pháp môn để thích nghi đến cho tất cả những con người có cái tánh sợ hãi, có cái tánh lo xa, có cái tánh cẩn trọng vân vân, và có một ít nó không có hùng tâm dũng khí, nhưng có sự trang bị như là một cái gậy, như là một cái bình nước, như là một cái gà vân vân, cái đôi dép vân vân, thì các vị đó người ta lại thuận tiện hơn. Nhưng ngược lại, có những người họ lại không cần cái gì, họ chỉ thấy rằng Đức Phật trao cho một cái y này nó như là một cái cánh để tung bay, và cái bình bát đó như là một cái lương thực để đi theo, và cứ đi mãi theo cái đường mà mình đang chọn, và chắc chắn là không có sợ sệt gì cả. Có thể nói tâm lực của các vị này nó dũng mãnh vô cùng. Cái sự dũng mãnh đó bởi vì những vị đó có một niềm tin tuyệt đối nơi Đức Phật, niềm tin tuyệt đối nơi Đức Pháp, niềm tin tuyệt đối nơi Đức Tăng, hay tin về pháp học, pháp hành và pháp thành. Các vị đó có một cái tâm lực hết sức là dũng cảm. Và ở đó có một cái tuệ lực và trí lực của họ rất là lớn, cho nên họ đi họ không sợ. Và cũng như chúng ta thấy có nhiều người ấy, đi xa sợ, người ta trang bị đủ thứ đủ chuyện nào, tức là chuẩn bị cho nó dư tiền, chuẩn bị cho nó thuốc men vật liệu đủ thứ đủ chuyện hết, thì quả thật đó là một điều cần thiết trong chuyến đi xa. Nhưng có những người ta không cần đem cái gì hết trơn, người ta chỉ đi, chúng ta gọi là đi mình không tay không mà. Nếu điều người ta có cái gì, người ta có có cái tài khoản, người ta có cái tiền, tiền sẵn ở trong nhà băng rồi. Người ta không sợ, bất cứ người ta cần gì thì người ta sẽ tìm cách người ta lấy ra. Nó như thế nào thì có những người cái tâm tư đó, họ biết được những cái thứ đó nó không cần thiết, họ đã vốn sẵn có cái mà dự trữ ở trong nhà băng á, nếu như một tâm lực lớn lao của chính họ, họ có thể vượt qua được những cái sự đối khác, những cái sự bệnh hoạn hay những cái sự nguy hiểm về cái sự nóng sự lạnh, về cái sự hiểm nguy vân vân. Họ có khả năng, họ biết họ có thể tự thắng phục được. Thì ở trong cuộc đời này thì nó đa dạng đa hình, thì cũng về các thầy tỳ kheo trên đường tu tập cũng là như thế. Thì có những vị thì Đức Phật ngài trang bị cho đầy đủ, Đức Phật ngài gửi tới cho các thầy tỳ kheo không có gì mà không có, với những cái pháp sơ thiện, trung thiện và hậu thiện, với những pháp từ thấp đến cao. Ai có khả năng thích nghi với cái thể tài nào, với cái pháp nào, với cái điều kiện nào thì người ấy vẫn có thể tiến tu được. Chứ Phật pháp này không phải là một điều kiện khư khư, phải có cái này nó mới thành tựu, không có kia nó không thành tựu, phải có vật này, phải có cái chuyện kia thì hoàn toàn không có. Mà Phật pháp chỉ cần một người dám dấn thân, một người dám cố gắng mà ra đi, cũng như trong cái điều kiện tu bình đời sống bình thường, những người người ta không cần cái gì cả, chỉ biết là một ngày có hai bữa cơm ăn là đủ rồi, không có cần thiếu thiết nhiều về cái nhu yếu phẩm này nọ. Nhưng có những người họ tu họ cần đủ thứ đủ chuyện hết, cần phải có cái này, phải có cái kia, nó mới là cuộc tu. Và thì chúng ta thấy quả thật thì những người họ đâu cần cái gì, họ có cái tâm dũng, những vị trí tăng đó họ có những cái hùng tâm dũng khí, họ không có lo sợ, bởi vì họ biết rằng là họ biết tự lực cánh sinh, họ biết tự thân có thể chăm sóc và lo lắng, không nhờ khách quan, không nhờ cái ngoại cảnh để mà phụ trợ, mà chính họ có một tinh thần tích cực ở trong cái việc tiến tu của mình. Để chúng ta thấy một vị tỳ kheo mà họ có một cái như là có cái chú tâm vững niệm, hay là có một cái họ chứng đắc về các cái tầng thiền, hay là họ thấy được cái giá trị của giải thoát, là cứ từng bước mà họ tiến về cái đó, chứ không phải lo lắng, không phải sợ sệt. Quả thật thì ở trên tinh thần tu tập đó, nó nhất là cuộc sống của ngày hôm nay thì nó đòi hỏi nhiều cái mà cần thiết, nhưng có những người người ta cũng có thể vượt qua được, nếu người đó biết. Bởi vì họ không có phải mà bị ngoại cảnh nhiều, họ không phải bị sinh hoạt nhiều, họ chỉ biết xử lý và làm việc theo khả năng và điều kiện của chính họ. Thì đây là những điều mà chúng ta thấy cần phải có một cái tâm nó rất là vững vàng. Cũng vậy, trong cuộc tu này cũng vậy, kính thưa quý vị, không phải đòi hỏi chúng ta có cái này có cái nọ rồi chúng ta mới tu và chúng ta mới được. Ở trong cuộc tu này đòi hỏi người có cái tâm muốn tu thật, tu về dẫn tu, đó là cái tinh thần Phật pháp, nó đòi hỏi cái cao hơn như vậy. Chứ không phải đòi hỏi tức là chúng ta phải luyện công bao nhiêu năm, chúng ta phải thành tựu cái điều này, chúng ta phải thành tựu điều nọ, hoặc chúng ta phải có cái điều kiện này, rồi chúng ta phải có cái điều kiện kia, về vật chất hay về cái sự hỗ trợ, hoàn toàn không có. Mà chỉ đòi hỏi cái tâm lực của chúng ta, tâm của chúng ta dám dấn thân, tâm của chúng ta dám coi như sống và chết với đạo, sống và chết ở trong cái pháp hành, trong cái pháp mà mình đã chọn cho mình, cái pháp mà mình đã tu. Cái sống cái chết đó tức là quyết không lùi, không nản chí. Như chúng ta nhớ thời xưa khi mà dùng bát cơm sữa thì Đức Phật ngài quăng cái bát xuống, nói rằng nếu như thành tựu thì cái bát này hãy trôi ngược, và nếu như trôi ngược thì đó mới là chính là cái giá trị của ngài đạt đến. Và cái thứ hai là chúng ta nhớ, quý vị nhớ Đức Phật ngài ngồi xuống lần đó, ngài nói ta quyết định ta phải thành tựu đạo quả giải thoát, ta mới ngồi dậy. Thì cũng phải ở trong cuộc tu này có những con người phải dám chết với đạo, dám sống với đạo, dám sống chết với cái thể tài mà mình đã chọn, với cái điều kiện mà mình đã tiến tu. Mình dám kháng khích, mình dám coi như là chân thật với cái lời nói của mình, với quyết định của mình. Và cái ý chí đó chính là một sự hỗ trợ lớn. Và đây chính là cái mà không cần phải có một sự điều kiện, cái hành trang gì cả, mà sự thật, quả thật, tâm và lực đó chính là hành trang, chính là một sức mạnh. Và một trí tuệ đó chính là một sức mạnh hết sức là to lớn. Chứ không cần phải cu bị hành trang này, hành trang nọ. Thì kính bạch thượng tọa cũng có điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Nam mô Bổn Sư.
Sau thứ cái trường sư tổ tuyệt vời và chư công đức và sư quý phật tử, bây giờ thì chúng tôi xin được bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Và trong bản tin ngày hôm nay thì chúng ta có một bản tin do Dư Quang Chiến Nữ nói về một trường hợp bom nổ ở tại miền Nam Thái Lan, ở trong cái khu vực sống hỗn hợp giữa người Hồi giáo và Phật giáo, và bom nổ ngay trong đại lễ Vê Sắc, tức là lễ Phật đản, khiến cho 5 người bị thiệt mạng. Bản tin do Dư Quang Chiến Nữ và sẽ được gửi đến quý ngài và quý vị qua lời đọc của Lăng Gia Nguyệt.
Dạ con xin sám hối, con xin đọc lại bản tin hồi nãy giờ con bấm sai cái mic. Dạ. Tin tức Phật giáo, bản tin số 3 Ngọc 189 do Như Quang dịch. Thái Lan bom nổ trong ngày lễ hội Vesak khiến 5 người thiệt mạng. Bản tin đi Thái Lan, ngày 25 tháng 5 2013, 5 binh sĩ đã bị thiệt mạng và một người khác bị thương trong vụ nổ bom tại quận Saitpuri thuộc tỉnh Pattani, trong khi Phật tử đang tổ chức ngày lễ hội Vesak. Sự kiện này đưa đến việc tăng cường an ninh tại các biên giới phía nam của tỉnh để đảm bảo sự an toàn, nhất là cho Phật tử, là những người đang tổ chức ngày lễ quan trọng nhất trong lịch Phật giáo. Vụ nổ xảy ra vào lúc 11 giờ 20 sáng, khi một toán 6 binh sĩ đội biệt kích 4202 đang đi tuần tra trong một chiếc xe vận tải trên một đoạn đường tại khu vực địa phương Banguere, cách văn phòng quản trị Banguere khoảng 200 mét. 4 người đã thiệt mạng tại chỗ, gồm 2 binh sĩ và 2 thiền nguyện viên. Vị chỉ huy toán quân là đại úy Subin Van Mani và một thiện nguyện viên bị thương nặng. Đại úy Subin sau đó đã qua đời tại bệnh viện Batani. Cảnh sát Batani đã điều tra về vụ nổ và tìm thấy những mảnh vụn của một bình chữa cháy tại hiện trường. Họ dự đoán quả bom nặng khoảng 30 kg. Chất nổ đã được cài dưới đường và phát nổ khi xe chạy qua. Phát ngôn viên của quân đội đã lên án vụ tấn công này. Ông nói quả bom nhắm vào những nhân viên đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho những người tạo phước báo để mừng ngày lễ hội. tướng Prayut Chan-o-cha đã ra lệnh tăng cường an ninh cho những mục tiêu ít phòng thủ hoặc cho những người không có mang vũ khí để chống lại cuộc bạo động. Trong cùng lúc đó, trong toàn phía Nam, các giới chức cao cấp đã tham dự buổi lễ tôn giáo để đánh dấu ngày lễ Visakha Pucha giữa mạng lưới an ninh chặt chẽ. Trong quận Gia Rang của tỉnh Patani, một toán quân đã niêm phong ngôi làng tại bang Chakrabango trong khu vực Khartoum. Nhân viên an ninh đã tịch thu được một khẩu súng máy và bắt giữ một số người để thẩm tra. Tại quận Roeso, hai người tình nghi đã bị bắt hôm trước. Theo tin tức cung cấp, cảnh sát và quân đội đã được cũng đã lục soát một ngôi nhà và bắt giữ một số nghi can cùng với chiếc xe. Nhưng kẻ tình nghi là người lãnh đạo của nhóm ly khai OKK là Abdul Rahim Eso đã trốn thoát. Bản tin ở đây là kết thúc. Con có thỉnh thưa các bạn trở lại nếu không có thời gian.
Sao thú, xin cảm ơn người liên quan và cảm ơn cô làm việc này. Bạch Chí Công Đức và thưa quý Phật tử, ở đây là một bản tin tương đối rằng rất là ngắn nhưng mà là ảnh hưởng với chúng ta rất là nhiều. Như quý vị biết rằng có một lần chúng tôi đi xa, ở nhà thì giáo trình cũ đã hết, do đó dường như là Thượng Tọa Thời Siêu là người đã đưa ra cái ý kiến để giảng kinh cúng tụng. Rồi trong lúc kinh cúng tụng thì chúng tôi đã đi xa, các ngài đã đưa ra cái ý kiến về giảng kinh thập thượng. Và bây giờ kinh thập thượng đã hết rồi, chúng tôi dự định là vài ngày nữa sau khi kinh thập thượng hết, còn khoảng chừng 4-5 đề tài nữa thì chúng ta sẽ dùng một cái giáo trình gọi là Na Tiên Tỳ Kheo Kinh và Na Tiên Tỳ Kheo Kinh hay là Bùa Mi Lên Đạo Vấn Đạo. Đó là một tập sách là tương đối hơi cũng hơi dài nhưng mà nói về nhiều đề tài rất là thú vị. Chương trình lúc đó sẽ khác hơn và các vị MC sẽ phải làm nhiều hơn để đọc bài. Bây giờ thì chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Phú Đá Đa Ma đến đây được hoàn mãn. Kính lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú lành thai, con tâm như thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp một ít cho chúng con, đã hướng dẫn điều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, học mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát yên hùng. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt chứng minh viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chính pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Thầy.
Bang, 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 bang
Hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rum Phật Pháp Phú Thọ Tham Ma xin phép được đóng rum trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.